Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 5 năm 2017, mời quý vị theo dõi tường trình về việc Trung Quốc dùng robot để ngăn người nhái Việt Nam, tường trình về đoàn đa tôn giáo gặp gỡ giới chức Mỹ trước cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ, bình luận Thủ tướng Phúc đi Mỹ, thương mại hay trắng tay. Tiếp đến là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trung Quốc dùng rocket ngăn người nhái Việt. Hai ngày sau chuyến thăm của Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang, Trung Quốc thông báo đã lắp đặt các bệ phóng rocket trên một bãi cạn ở Biển Đông nhằm ngăn chặn sự tiếp cận của người nhái Việt Nam. Reuters dẫn lại tin của Thời báo Quốc phòng của Trung Quốc đưa tin hôm 17 tháng 5 rằng bệ phóng rocket có khả năng phát hiện, nhận diện và tấn công người nhái của kẻ thù đã được lắp đặt trên bãi đá chữ thập ở Trường Sa. Bắc Kinh kiểm soát bãi cạn này, nhưng Việt Nam, Philippines và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền. Tờ báo không nói là hệ thống phòng thủ trên được lắp đặt khi nào, nhưng đưa tin rằng đó là một động thái đáp trả kể từ tháng 5 năm 2014 khi người nhái Việt Nam giăng một số lượng lớn lưới đánh bắt cá ở Hoàng Sa. Trả lời VOA tiếng Việt, tiến sĩ Nguyễn Nhã, một người nghiên cứu về Biển Đông, nói rằng sự việc cho thấy, từ năm 1974 tới nay, khi xảy ra trận hải chiến Hoàng Sa, Trung Quốc không hề thay đổi. Ông nói thêm.
Họ muốn chiếm bằng được những cái đảo đá ở Biển Đông, sau đó Hoàng Sa và Trường Sa. Họ cho đó là cái quyền lợi cốt lõi của họ. Tôi nghĩ rằng là nếu mà thế giới mà cứ ứng xử như là từ trước đến nay, đất thì Trung Quốc nó vẫn tiếp tục như thế. Việt Nam cũng có chuẩn bị cách đối phó, nhưng mà nằm một nước bên cạnh mà nhỏ đó thì phải có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Hiện nay phải Trung Quốc chỉ có lại có lý.
Lâu nay, chính quyền quốc gia đông dân nhất thế giới tuyên bố rằng họ có quyền xây dựng các cơ sở quân sự trên các hòn đảo mà nước này kiểm soát ở Biển Đông, và việc đó sẽ chỉ giới hạn cho mục đích phòng thủ. Tuy nhiên, việc quân sự hóa này đã vấp phải chỉ trích của các nước cũng có tranh chấp như Việt Nam hay quốc gia không tuyên bố chủ quyền như Mỹ. Hà Nội chưa có tuyên bố nào về thông tin trên, nhưng nhiều tờ báo trong nước viết rằng Trung Quốc ngang nhiên lắp đặt hay triển khai trái phép bệ phóng rocket ở Trường Sa của Việt Nam. Tin của truyền thông Trung Quốc được đăng tải 2 ngày sau chuyến thăm của Chủ tịch Trần Đại Quang. Tin cho hay ngày 11 tháng 5, Bắc Kinh đã bắn nhiều phát đại bác để chào đón nguyên thủ của Việt Nam. Trong chuyến công du để tham dự hội nghị thượng đỉnh về con đường tơ lụa mới, ông Quang đã gặp nhiều quan chức cấp cao của quốc gia chủ nhà, và Hà Nội và Bắc Kinh cùng cam kết kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp mở rộng tranh chấp, giữ gìn hòa bình ổn định ở Biển Đông. Hồi tháng 8 năm ngoái, Reuters đưa tin rằng Việt Nam đã âm thầm đưa ra Trường Sa các giàn pháo di động mới có khả năng tấn công đường băng và căn cứ quân sự của Trung Quốc gần đó. Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng nói rằng đó là thông tin không chính xác nhưng không giải thích thêm. Trong một diễn biến mới nhất liên quan tới Biển Đông, Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 14 về thực thi tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông sẽ được tiến hành vào ngày 18 tháng 5 tới tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết rằng quan chức ngoại giao cấp cao các nước thuộc Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Trấn Dân sẽ tham dự hội nghị thúc đẩy hợp tác thực tế trên biển và các vấn đề liên quan đến đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông.
Hôm 15 và 16 tháng 5, một phái đoàn đa tôn giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã gặp gỡ Bộ Ngoại giao Mỹ, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USOP và các dân biểu quốc hội để bàn về các vấn đề tự do tôn giáo trước cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ sắp tới. Ngoài ra, phái đoàn còn có cuộc gặp với bàn tròn đa tôn giáo Hoa Kỳ và đoàn nghị sĩ quốc tế về tự do tôn giáo hay niềm tin. Phái đoàn đa tôn giáo Việt Nam gồm có đại diện Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Khẩu Nhân Sanh Đạo Cao Đài, Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, Hội Thánh Tin Lành Người Hờ Mông, đại diện Hiệp hội Giáo dân Cồn Dầu và đại diện Chiến dịch Cứu Đông Yên. Mục đích của cuộc họp này là nêu vấn đề đàn áp tôn giáo ở Việt Nam trước cuộc đối thoại nhân quyền Hoa Kỳ-Việt Nam và cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 5. Ông Ron Ney thuộc Hội Nhân quyền Montana, đại diện cho các hội thánh Tin lành Hờ Mông, nói về mục đích của cuộc gặp này.
Sở dĩ là có cái phái đoàn ngày hôm nay là vì sắp tới Hoa Kỳ sẽ thảo luận với chính phủ Việt Nam về vấn đề tôn giáo. Điểm thứ hai là Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ tới thăm Hoa Kỳ. Là mục đích của phái đoàn là muốn đào đặt ý kiến chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam trên cái list CPTPP là một quốc gia đang quan tâm. Đó là một cái điểm chính. Thứ hai là muốn cho Hoa Kỳ có một cái điều kiện khác để mà áp đặt cái chính sách tôn giáo đối với chính phủ Việt Nam, như là ngoại giao buôn bán phải có cái điều kiện tối thiểu về vấn đề nhân quyền và tôn giáo.
Ông Dương Xuân Lương, đại diện Khối Nhân Sanh Đạo Cao Đài, người vừa đến Hoa Kỳ vào tháng 3 sau thời gian lánh nạn ở Thái Lan vì bị chính quyền Việt Nam truy nã, cho VOA Việt Ngữ biết về cuộc họp này.
Phái đoàn đa tôn giáo đã đến gặp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Ủy hội Tự do Tôn giáo của Quốc hội Hoa Kỳ. Cái nội dung là trình bày những cái vi phạm của nhà cầm quyền Việt Nam đối với quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam cũng như các nhân quyền khác.
Ông Lương cho biết rằng giới chức ngoại giao Hoa Kỳ lắng nghe rất cầu thị.
Bộ Ngoại giao đã lắng nghe chuyện trình bày này trong sự cầu thị. Bộ Ngoại giao cũng xác nhận rằng Bộ Ngoại giao ủng hộ quan điểm rằng các tôn giáo phải được tự do hoạt động mà không cần phải đăng ký với nhà nước. Các phái đoàn đều có nêu cái vấn đề là đề nghị Bộ Ngoại giao đưa những cái vi phạm này vào trong cái cuộc đối thoại nhân quyền ngày 23 tháng 5. Sắp tới, Bộ Ngoại giao đón nhận và nói rằng sẽ đem cái vấn đề này ra để nói chuyện với chính quyền Hà Nội trong cái kỳ đối thoại nhân quyền năm nay.
VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để xác nhận ngày sẽ diễn ra đối thoại nhân quyền Việt Nam-Hoa Kỳ là ngày 23 tháng 5, cũng như nội dung nào sẽ được đề cập trong đối thoại lần thứ 21 này. Ông Corey Andrews, phát ngôn viên Vụ Dân chủ Nhân quyền và Lao động DAL thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trả lời qua email nói rằng sẽ sớm đưa ra thông tin chi tiết về cuộc đối thoại này. Theo ông Dương Xuân Lương, phái đoàn đa tôn giáo hôm 15 tháng 5 đã gặp ông Daniel Nadel, giám đốc văn phòng phụ trách tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và hai viên chức ngoại giao Mỹ là bà Victoria Thoman và ông Daniel Bright. Dịp này, ông Lương cũng trình bày các trường hợp chính quyền Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo đối với nhóm cao đài không được nhà nước công nhận, mà mới nhất là vụ chiếm thánh thất ở tỉnh Đồng Tháp.
Đạo cao đài do nhà nước lập ra vào năm 1997, mà thường gọi là đạo cao đài quốc dân, đánh phá cũng như đánh chiếm những cái thánh thất của đạo cao đài 1926. Và tôi đã cập nhật cái trường hợp mới nhất là trường hợp của thánh thất Phú Thành A ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, mới vừa bị đánh chiếm vào ngày 21 tháng 3 năm 2017. Trong cái việc đánh chiếm này đó, nó có cái sự chuẩn bị của nhà nước rất rõ ràng bằng một cái công văn tối mật do đại tá Dương Hiếu Nghĩa là trưởng công an của huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã ký ra trong đó.
Phái đoàn cũng đã gặp linh mục Thomas Rees, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ trong ngày 15 tháng 5 và gặp các dân biểu Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 5. Anh Nguyễn Văn Thống, thanh niên Công giáo Vinh và hoạt động với Dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà trước đây, đại diện Chiến dịch Cứu Đông Yên, đã lên tiếng với giới chức Hoa Kỳ về nhiều trường hợp vi phạm tự do tôn giáo khác nhau, trong đó có vụ Phocmosa, linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục thuộc giáo phận Vinh.
Thống cũng có trình bày với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như Ủy hội Tự do Tôn giáo của Hoa Kỳ về trường hợp thảm họa môi trường cũng như việc hai linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục đang phải đối diện những cái khó khăn với nhà cầm quyền như việc bị đấu tố rồi bị phỉ báng, cũng như nhà cầm quyền cộng sản dùng các phương tiện truyền thông cũng như tổ chức các cuộc biểu tình để đấu tố, để đòi bỏ tù lâu năm đối với Trang Đặng Hữu Nam. Rồi chúng tôi cũng yêu cầu phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đề nghị Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội gặp gỡ hai linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục, cũng như lắng nghe những cái nguyện vọng của người dân trong cái vấn đề giải quyết thảm họa môi trường do Formosa gây ra.
Ngoài ra, anh Thống còn nêu trường hợp giáo xứ Đông Yên ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Thống có đại diện để nêu về trường hợp giáo xứ Đông Yên đang bị bắt hại bởi nhà cầm quyền huyện Kỳ Anh muốn di rời một giáo xứ có gần 100 năm lịch sử lên một cái miền núi. Mặc dù người dân của giáo xứ Đông Yên có cái nghề nghiệp truyền thống là nghề làm biển lâu đời nay.
Trong diễn biến liên quan vào tuần trước, Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ ra thông báo gửi cho Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ đề nghị cứu xét việc tái xếp Việt Nam vào danh sách CPC về những vi phạm tự do tôn giáo trong thời gian gần đây, như vụ tín đồ Hòa Hảo Vương Văn Thả bị cô lập và ném đá ở tỉnh An Giang, tín đồ Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn bị nghi bức tử ở tỉnh Vĩnh Long. Vào ngày 15 tháng 5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra thông cáo rằng cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng thư ký Diện Hóa Đạo, đã bắt đầu tuyệt thực tại Huế để phản đối việc chính quyền đàn áp, việc quản chế tùy tiện, không cho ông vào Sài Gòn chăm sóc sức khỏe cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, người cũng được cho là đang bị quản chế. Hội đồng Liên Tôn khuyến nghị rằng chính phủ Hoa Kỳ nên áp dụng những biện pháp chế tài mạnh mẽ và hữu hiệu về kinh tế và diện trở trước những vi phạm về quyền tự do tôn giáo của người dân. Phái đoàn tôn giáo cũng gặp dân biểu Chris Smith vào ngày 16 tháng 5. Anh Thống cho biết thêm.
Phái đoàn tự do tôn giáo của đa tôn giáo gặp gỡ một số dân biểu trong Quốc hội của Hoa Kỳ như dân biểu Christopher Smith. Ngoài ra cũng sẽ gặp gỡ với bàn tròn đa tôn giáo của Hoa Kỳ, như đề nghị bên phía chính quyền Hoa Kỳ làm những gì có thể nhất để Việt Nam có thể tôn trọng vấn đề nhân quyền cũng như việc tự do tôn giáo, áp dụng ngay luật chế tài Magnitsky toàn cầu đối với những cái trường hợp mà đàn áp tôn giáo cũng như vi phạm nhân quyền.
Trước đó, vào ngày Nhân quyền Việt Nam 11 tháng 5, dân biểu Chris Smith, đại diện bang New Jersey, ra tuyên bố nói rằng Hoa Kỳ nên ra điều kiện là chỉ khi nào Việt Nam có tiến bộ đáng kể, có thể kiểm chứng được và có những cải tiến không thể đảo ngược về tự do tôn giáo, quyền lao động, tự do Internet và các quyền tự do dân chủ khác, thì Hoa Kỳ mới mở rộng các lợi ích thương mại hoặc bán vũ khí cho Việt Nam. Ông Smith cũng hối thúc Tổng thống Trump yêu cầu Việt Nam phóng thích các tù nhân lương tâm và đảm bảo chính phủ Việt Nam hiểu rằng những cải tiến lớn về nhân quyền là cần thiết cho một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa hai quốc gia khi gặp ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Ông Phúc đi Mỹ, thương mại hay trắng tay là nhan đề bài viết của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã không kịp đi Hoa Kỳ vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 2017, như tin tức được nêu ra bởi Murray Hilbert, cố vấn cao cấp, phó giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ. Cũng bởi lẽ đó, ông Phúc đã không thể ghi điểm đối ngoại trước khi ông bước vào Hội nghị Trung ương 5 của đảng ông diễn ra vào nửa đầu tháng 5 2017 và đã chấm dứt. Chỉ còn lại thời điểm cuối tháng 5 2017 là lúc Tổng thống Trump có thể tiếp ông Phúc tại Washington DC. Đã rõ là có mối liên hệ mật thiết giữa hai chuyến đi cùng mục tiêu của Phạm Bình Minh và Nguyễn Xuân Phúc. Khoảng thời gian từ lúc trang Facebook của chính phủ Việt Nam đánh tiếng để Thủ tướng Phúc sẵn sàng đi Mỹ, cho tới thời điểm chuyến đi tiền trạm Hoa Kỳ của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, chỉ có 40 ngày, một kỷ lục so với các cuộc thu xếp ngầm trước đây của giới ngoại giao Việt Nam để tổ chức những chuyến công du Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào tháng 7 2013 và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7 2015. Nhưng xem ra, sự vụ vẫn còn quá ngổn ngang. Từ sau chuyến của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vào cuối tháng 4 2017, cho tới giờ vẫn chẳng thấy hé lộ bóng dáng nào của Hiệp định Thương mại Song phương Việt-Mỹ BTA mà giới chấp bưu Việt Nam mong ngóng hơn cả. Trong khi đó, rất nhiều khả năng món quà của Thủ tướng Phúc sẽ mang tới Washington DC sẽ là một núi vụ việc vi phạm nhân quyền trầm trọng gây ra bởi chính quyền của ông.
Có nhiều dấu hiệu cho thấy nhu cầu và mối quan tâm đầu tiên và trên hết của Việt Nam vẫn là những giá trị thương mại song phương với Hoa Kỳ. Sau đó mới là những chủ đề về xoay trục sang châu Á, Thái Bình Dương và giao lưu quân sự quốc phòng Việt-Mỹ ở khu vực Biển Đông. Với Việt Nam, trong khi giấc mơ GDP Việt Nam sẽ tăng 25% nếu tham gia vào TPP còn quá xa xôi hoặc đang biến thành cơn mộng du lang thang trên nóc nhà thế giới, việc tiếp tục duy trì được số xuất siêu hơn 30 tỷ đô la hàng năm qua biên giới Hoa Kỳ sẽ là một nhiệm vụ tối hậu và một thành tích chính trị giúp thêm hy vọng cho chế độ Hà Nội trì kéo sự tồn tại thêm ít năm nữa. Lượng ngoại tệ hơn 30 tỷ đô la thu lợi từ xuất siêu sang Hoa Kỳ như thế là vô cùng ý nghĩa. Nếu đối sánh với quốc nạn Việt Nam phải nhập siêu hơn 30 tỷ đô la theo đường chính ngạch và 20 tỷ đô la theo đường tiểu ngạch mỗi năm từ đồng chí Trung Quốc. Đó là nguồn cơn không thể rõ ràng hơn dẫn đến hành động của giới chóp bu Việt Nam, phải bằng nhiều cách, thông qua nhiều kênh, nhắm tiếp cận với tân Tổng thống Mỹ để Mỹ tiếp tục ưu ái cho Việt Nam những điều khoản thương mại đã ký kết từ BTA vào năm 2001 và một hiệp định khác giữa Mỹ và Việt Nam liên quan đến Việt Nam tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2007. Nhưng một nguy cơ lớn đang lập lửng ập đến sau 15 năm thực hiện BTA mà đã khiến phi mã giá trị giao thương Việt-Mỹ đến hàng trăm lần. Chính quyền của Tổng thống Trump đang tiến hành rà soát lại toàn bộ BTA này. Việc rà soát này cũng nằm trong tổng thể lời lên án của Trump về 16 quốc gia có thương mại song phương gây hại cho kinh tế Hoa Kỳ, trong đó có Việt Nam. Một hệ quả rất không mong đợi đối với Việt Nam là nếu Mỹ siết các điều kiện thương mại như là đánh thuế xuyên biên giới, dựng đứng hàng rào kiểm nghiệm chất lượng đối với hàng hóa Việt Nam mà trước đó cá ba sa, tôm, gạo đã trở thành nạn nhân, đồng thời ngưng trệ BTA hoặc làm cho hiệp định này trở nên khó khăn hơn nhiều so với 15 năm trước đó. Giá trị xuất siêu hàng năm của Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tụt thê thảm. Trong khi đó, một nguồn ngoại lực khác là kiều hối về Việt Nam cũng đang giảm sút mạnh đến hơn 4 tỷ đô la trong năm 2016 so với năm 2015, báo hiệu một chu kỳ khó tránh thoát về suy giảm tình cảm của kiều bào ta đối với chế độ cầm quyền, càng khiến nhân chứng của chế độ này dễ bị vỡ vụn hơn bao giờ hết.
Mùa xuân năm 2017, Nguyễn Xuân Phúc như được sao chiếu mệnh. Sau khi bất ngờ được tập thể Bộ Chính trị tín nhiệm cho giữ chức Thủ tướng tại Đại hội 12 đầu năm 2016, ông Phúc một lần nữa đột ngột sáng giá khi sau Tết Nguyên đán 2017 bắt đầu có dư luận cho rằng Tổng Bí thư Trọng có thể chọn ông để kế nhiệm chức vụ cao nhất của đảng. Tương lai bất chợt sáng chói ấy đang nằm cả trong tay Thủ tướng Phúc. Nhưng tình cảnh tổng thể của đảng lại đang đè nặng lên vai Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hơn bao giờ hết, kể từ khi ông hớn hở đón nhận lẵng hoa từ người tiền nhiệm bị bất ngờ gãy đổ là Nguyễn Tấn Dũng. Trong thực tế, Nguyễn Xuân Phúc chịu trách nhiệm như nhân vật duy nhất trong Bộ Chính trị, có khả năng kiếm tiền để nuôi đảng. Ngay trước mắt, một hiệp định song phương thương mại với người Mỹ, dù chưa được ký, nhưng nếu có được một cam kết nào đó có lợi cho phía Việt Nam, và tốt hơn nữa, nếu Thủ tướng Phúc quốc tế vận thành công ở Tây Âu để hiệp định song phương thương mại EU-Việt Nam được ký kết, mang lại nguồn lợi xuất siêu thêm 20 tỷ đô la mỗi năm cho kinh tế Việt Nam, thì sẽ là những thành tích chính trị nổi bật để Thủ tướng Phúc thẳng tiến loại các đối thủ chính trị khác, trở thành Tổng Bí thư mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu sớm nhất, có thể tại đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng vào đầu hoặc giữa năm 2018. Còn nhớ, Tổng Bí thư Trọng cũng nhờ thành tích Mỹ cam kết cho Việt Nam vào TPP trong chuyến công du Hoa Kỳ tháng 7 2015 mà đã tiến tới tôi bất ngờ khi tái đắc cử vai trò Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 2016. Có lẽ tâm thế Thủ tướng Phúc cũng đang muốn tái hiện một thành tích tương tự như Tổng Bí thư Trọng.
Đi Mỹ hay đi châu Âu với hộ chiếu công vụ và bằng tiền thuế bổ đầu dân chỉ là chuyện nhỏ. Sống còn hơn nhiều đối với ông Phúc là làm thế nào đi mà không phải trở về với hai bàn tay trắng. Thế nhưng giới chóp bu Việt Nam có lẽ đang bị bất ngờ như họ đã từng bị bất ngờ trước chiến thắng của Trump vào cuối năm ngoái. Công thức Trump cộng Cộng hòa chiếm lưỡng đảng bằng nhân quyền trong Quốc hội Mỹ đang khiến thái độ của người Mỹ về quyền làm người ở Việt Nam cứng rắn hẳn lên. Một bức tường quá cao vẫn dựng đứng phía trước cung đường đi Mỹ của Thủ tướng Phúc. Cho tới thời điểm này, vẫn chưa hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy giới lãnh đạo Việt Nam chịu thỏa mãn bất kỳ nội dung nào trong gói cải thiện nhân quyền mà người Mỹ một lần nữa, không biết bao nhiêu lần đặt lại. Không những không cải thiện nhân quyền mà cũng không chịu trả tự do cho bất cứ tù nhân lương tâm nào. Công an Việt Nam còn bắt thêm một nhà hoạt động nhân quyền và đấu tranh chống Formosa là Hoàng Bình vào ngày 15 tháng 5. Vụ bắt bớ này có thể được xem là một thách thức lớn vỗ mặt đối với yêu cầu cải thiện quyền của người lao động do người Mỹ đặt ra. Đơn giản bởi Hoàng Bình chính là phó chủ tịch phong trào Lao động Việt, một tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam tranh đấu cho lợi ích người lao động và công đoàn độc lập. Chưa đi nhưng đã có thể dự liệu kết quả. Nếu kết quả của đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần thứ 21 vào nửa cuối tháng 5 năm 2017 chỉ là con số không tròn trĩnh, tức chính quyền Việt Nam vẫn không chịu cải thiện và nếu có cải thiện thì cũng chẳng có gì kiểm chứng được. Sẽ chẳng nên ngạc nhiên nếu chuyến công du Hoa Kỳ vào cuối tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Phúc rất có thể phải ra về tay trắng.
Bài viết của blogger Phạm Chí Dũng là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Chư Sê, thủ phủ hồ tiêu đã mất.
Tây Nguyên, nơi dòng Serepok cuộn mình chạy qua, hòa cùng âm hưởng cồng chiêng, đàn tơ rưng và nhịp xoan thiếu nữ, mùa màng đất trời thơm hương cà phê, hồ tiêu một thợ. Nói về Tây Nguyên, giống như đang nói về thủ phủ cà phê và hồ tiêu của Việt Nam, nhưng đó là câu chuyện của hôm qua, của một thuở xa. Hiện tại, việc duy trì đời sống của cây cà phê và cố gắng nhen nhóm từng cây hồ tiêu đang là vấn đề làm cho đồng bào Tây Nguyên trăn trở và lo lắng. Bởi sản lượng cà phê mỗi ngày một giảm đi, sức sống của cây cà phê cũng không còn mạnh mẽ như xưa. Với cây hồ tiêu, đất Chư Sê Gia Lai là thủ phủ của loài cây này, sản lượng hạt rất cao, cùng với chất lượng hạt đứng đầu khu vực châu Á một thuở nay không còn. Vì cây hồ tiêu không thể sống trên đất Chư Sê được nữa, vì đâu? Ông Nguyễn Phú Vinh, thôn Pleitergaa, xã Chư Đôn, huyện Chư Pứ, Gia Lai chia sẻ với VOA.
Nói chung là tôi làm đây là năm thứ ba rồi này, là năm thứ ba nhưng mà 3 năm mà tôi làm tiêu là tiêu lương có này, tiêu ác có này, tôi vào Bình Phước tôi mua có nhưng mà 3 năm đều thất bại. Nhưng giờ tình hình kinh tế của tôi là những thất bại hoàn toàn rồi. Tại vì hơn nữa là coi như là thâm nợ thâm nặng đủ hết, cho nên bây giờ là giờ không có gì để thu nhập. Này. Ý là như vậy, thật sự luôn như vậy, là như hiện tại là nuôi 6 đứa con mà cuối cùng như là chăm vườn tiêu để trả nợ, chăm không nổi nữa, không có đủ sức mà để mà chăm nữa. Giờ tuổi là tuổi nói chung nó cũng cao rồi, nhưng mà thực tế là bây giờ là cứ chăm năm nay xuống là cứ năm mà bỏ xuống một số tiền tầm 1.000 mốt đủ tiêu này, mà cuối cùng là coi như cứ 3 năm liền như thế thì không có thu nhập, không bây giờ thật là cũng trắng tay. Để trở thành một cái sổ hồ hiện tại trong cái xã Chư Đôn là coi như là cho là cái hộ cận nghèo luôn mà không có cái thu nhập gì hiện tại vậy, chuyên cái quán làm đơn giản để mà sống qua ngày, thực tế mà nói vậy.
Ông Lê Văn Lý, thôn Hòa An, thị trấn Nhân Hòa, Chư Pứ, Gia Lai chia sẻ với VOA.
Nói về trước cách đây trước 5 năm trở về trước thì tôi trồng rồi tôi thấy cũng được thuốc men, là nói chung là tôi không hiểu về nhãn mạc, tôi thấy cũng là của Việt Nam thôi, chứ còn mà nó để nhiều khi thuốc của Trung Quốc mà nó dán mạc Việt Nam thì mình cái đó là chỉ cái nhà sản xuất công ty thôi, mình không biết được chuyện đó. Nhưng mà ví dụ như là tôi thường tôi bỏ phân NPK thì nhiều lúc xưa tôi bỏ là tốt, tan tốt, sau này tôi bỏ NPK vô tôi thấy nó cũng là vẫn còn phân luôn, tứ nước vẫn còn phân. Còn thuốc thì tôi cũng là đủ loại thuốc hết đó, người ta bày gì tôi làm nấy, tôi thấy cũng là thấy nó cũng xanh đó rồi hết thuốc là nó vàng lại. Bơm thuốc thì nó rồi là còn thuốc thì nó còn xanh, mà hết thuốc là nó vàng lại.
Huyện Chư Pứ vốn là một nửa của huyện Chư Sê, mới được tách huyện vào năm 2009. Chư Sê vốn là thủ phủ hồ tiêu của Tây Nguyên và cũng là thủ phủ hồ tiêu của châu Á. Bởi theo đánh giá của các chuyên gia nông nghiệp thuộc Viện Nông nghiệp Ấn Độ, Chư Sê là vùng đất có thổ nhưỡng đặc biệt thích hợp với cây hồ tiêu nếu như nông dân biết duy trì nguồn thổ nhưỡng này. Nhưng trong vòng chưa đầy nửa thập niên, thương lái Trung Quốc đến đây mua lá tiêu non, mua rễ tiêu và mua hạt tiêu non. Ngoài ra, họ cung cấp cho các đại lý nông dược một lượng phân bón và thuốc kích thích sinh trưởng không nhỏ, mà theo các nhà buôn Việt Nam là loại phân và thuốc này có khả năng kích thích sinh trưởng rất lạ và buôn nó cũng một vốn bốn lời. Sau khi bón các loại phân và thuốc này không bao lâu, cây hồ tiêu bắt đầu chết yếu và sau chưa đầy 5 năm, thủ phủ hồ tiêu trở thành hoang địa, nông dân rơi vào cảnh nợ nần. Ông Ngọc, cán bộ xã Chư Đôn, huyện Chư Pứ, Gia Lai chia sẻ với VOA.
Báo cáo là đây là khu vực đây là trước năm 2000 là vựa tiêu của đồng bào nhân dân huyện Chư Pứ. Cách đây 15 năm về trước là khu vực đây là đồng bào huyện Chư Pứ là chủ yếu sống bằng nhờ cây hồ tiêu. Sau năm 2010 thì do tình hình hạn hán, đồng bào cũng dùng một số thuốc là không rõ nguồn gốc, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc nên sử dụng đại trà. Thì vì thế cho nên là tiêu nó bị chết, nó đôi cái bệnh chết nhanh, chết chậm và chết yếu, nó kéo dài. Đồng bào nhân dân trình độ còn giới hạn, vay mượn ngân hàng, nợ nần chồng chất, nó tình hình kinh tế của bà con nhân dân rất chi khó khăn.
Ông Lê Văn Lý, thôn Hòa An, thị trấn Nhân Hòa, Chư Pứ, Gia Lai chia sẻ với VOA.
Dây là phải là từ 500 đổ lại, 300 tới lên. Đấy. 300 triệu đấy. Dây số lượng đó phải đầu tư được. Số thủ tiêu nó cao trăm mấy, 200 một trụ. Giống nó còn 30 ngàn, 35 ngàn phải mua tới Bình Phước mua giống về. Giống đây người ta sợ nhiễm bệnh. Đấy. Dây toàn bộ là 300, 400, 500 à. À, dây lên rồi. Thời gian khi mà dây làm là tiêu nó vừa lên thì bắt đầu là nó lên nửa trụ rồi hai phần trụ là nó đứng, nó qua quăng lá có độ đứng hết. À, nên là một số dân ở đây là cũng bị lâm hơi nặng hơn nhiều đấy. Tôi thấy là hơn một nửa dân ở đây là lâm. Dây số phải nhiều mới đầu tư được. Giống cao, trụ cao, đầu tư thuốc men các loại nó cao hết. Nên từ đó là tôi thấy dân ở đây cũng là lao đao đấy về tiêu.
Ông Nguyễn Phú Vinh, thôn Pleitherga A, xã Chư Đôn, huyện Chư Pứ, Gia Lai chia sẻ với VOA.
Tôi là khi gia đình mà là đã lên đây là ông già đưa lên đây làm ăn thì cũng muốn là vươn lên trong cuộc sống để mà có một cái điều kiện để trở về quê là cho nó huy hoàng, nó thẳng như thế. Nhưng mà cuối cùng là làm bao nhiêu năm nay là không có một cái khoản nào mà để mà coi như là về quê được hết. Bây giờ có muốn về quê thì cũng không có về, không có khoản nào mà để về, nó thẳng đó. Nhưng mà thích là về quê hương. Đó, dù sao nữa bây giờ nói chung ông vừa rồi ông Xuân Phúc ông vua ông cho ở tại Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam Đà Nẵng là một cái trường đại học á, mà thực tế là mình muốn về quê hương, mình là người quê hương ở Điện Ngọc Điện Bàn, mình muốn về đó nhưng mà cuối cùng mình không về được là vì sao, là vì hoàn cảnh mình nó nghiệt quá, khó khăn quá. Chứ bây giờ thích về đó, về gần đó cho con cái ăn học nhưng mà cuối cùng bây giờ không về được là vì sao, vì cái cuộc sống bây giờ đang quá khổ đi mà.
Hiện tại số người lâm nợ vì hồ tiêu ở đất Gia Lai gần như chiếm phân nửa nông dân trồng hồ tiêu. Và mỗi gia đình trồng tiêu nợ thấp nhất cũng vài trăm triệu đồng, có nhà nợ tiền tỷ vì hồ tiêu. Như trường hợp ông Nguyễn Phú Vinh, theo gia đình đi kinh tế mới trên đất Tây Nguyên suốt mấy mươi năm, ông chỉ ước mơ một điều duy nhất là được về quê, sống trên đất quê, cho con ăn học được tử tế và được sống gần dòng tộc, họ hàng. Nhưng cái khoản nợ hàng trăm triệu đồng cùng với hồ tiêu chết dần chết mòn đã trói chân ông. Và có bao nhiêu giấc mơ đang chết dần chết mòn cùng cây hồ tiêu? Đây là câu hỏi mà nghe ra đã quá muộn khi vùng đất Tây Nguyên, vùng chiến lược trọng yếu của Việt Nam đã bị những cái vòi bạch tuộc mang tên Trung Quốc thò vào tận thôn bản và để lại mảnh đất trơ trọi, mất sức sống như hiện tại.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Nguyễn Văn Xết ở Việt Nam hỏi như sau. Chào bác sĩ, con ở Việt Nam tên là Nguyễn Văn Xết, sinh năm 1969, có vợ bị bệnh bướu ác tính ở vú di căn hạch qua nách. Hiện nay đang vô hóa chất để cho gom lại rồi mới phẫu thuật. Vậy xin hỏi bác sĩ, vợ con có hết không và sống được bao lâu? Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về ung thư vú. Nói chung ung thư vú là ung thư thường gặp nhất của phụ nữ ở Mỹ. Và cứ một năm thì có trên 250.000 ca mới xảy ra. đó là chưa kể trên 50.000 ca ung thư mà gọi là in situ, có nghĩa là nó nằm một chỗ giới hạn thôi, không có lan ra xung quanh. Thì đàn ông cũng có thể bị ung thư vú nhưng 1.000 lần ít hơn. Có nghĩa là mỗi năm ở bên Mỹ có chừng vài ngàn người thôi. Thì ung thư vú ở Mỹ đang giảm từ hơn 10 năm nay do người ta ngưng dùng những cái hormone, là những cái chất kích thích tú estrogen, để thay thế cho hormone tự nhiên của phụ nữ sau khi họ qua cái thời kỳ bế kinh. Những cái phụ nữ này họ có những cái khó chịu trong người như là bức rứt hay là nóng nảy trong người hay là mệt mỏi, thì họ dùng cái hormone estrogen để thay thế cái hormone nó không có còn được sản xuất ở trong cái buồng trứng nữa. Người ta gọi cái này là hormone replacement therapy. Nhưng mà bây giờ người ta không có dùng cái đó nữa. Phần lớn là tại vì người ta sợ cái vấn đề có thể gây ra ung thư vú. Thì so với phụ nữ các nước phương Tây như Mỹ và Úc thì tỷ lệ ung thư vú của phụ nữ Việt Nam thấp hơn nhiều. Nghĩa là Việt Nam thì mỗi năm thì có chừng 23 người trong 100.000 phụ nữ. Thì trong lúc ở Mỹ thì cái số đó là 120, và cũng như những cái nước Tây phương khác. Tuy nhiên trong cái hai thập kỷ gần đây thì tỷ số của Việt Nam gia tăng gấp đôi, trong lúc tỷ số này lại giảm ở các nước phương Tây, và ung thư vú có chiều hướng gia tăng tại các nước đang phát triển, nghĩa là các nước ngoài Tây phương nó không có giàu lắm, và sẽ trở thành nguyên nhân giết người hàng đầu ở trên khắp thế giới đối với phụ nữ. Bây giờ để hiểu cái trường hợp một cái ung thư và liên hệ với nó về cái di căn hạch qua nách như thế nào, thì một cái yếu tố quan trọng chúng ta bàn là cái vấn đề cái cách nó lan ra và những cái mạch bạch huyết. Thì một cái ngã quan trọng để những cái tế bào ung thư ở vú nó đi lan ra chỗ khác là ngã các cái mạch bạch huyết nối liền cái vú với những cái vùng khác lân cận, nhất là cái vùng ở nách. Thì nách là những cái nơi đến quan trọng của cái bạch huyết thoát ra từ vú, cho nên các tế bào ung thư sẽ bị chặn lại tại các hạch ở nách nếu mà có. Nếu tế bào ung thư mà hiện diện được ở trong cái hạch ở nách thì có nghĩa là cái tuyến phòng thủ đầu tiên đã bị phá vỡ. Thì ở đây chúng ta cũng là một cái cơ hội chúng ta bàn thêm về cái vấn đề hạch bạch huyết và cái bạch huyết. Thì cái hạch bạch huyết là những cái bộ phận nó nhỏ, nó chừng nửa cm cho đến 2 cm, di chuyển trên cái đường đi của những cái kênh mà nó chứa cái dịch bạch huyết, là cái lymph. Thì bạch huyết là một cái loại dịch, nó trong, nó tương tự như máu, nó cũng có cái chất tương tự như máu, nhưng mà nó không có tế bào hồng cầu, nó không có red blood cells. Nhưng mà nó lại chứa nhiều bạch cầu và nó giúp cái cơ thể đề kháng, bảo vệ cái cơ thể chống những cái xâm lấn từ ngoài vào. Và các hạch bạch huyết nó chứa đầy những cái tế bào gọi là tế bào lymphocytes, và chúng ta một số nơi dịch là tế bào lambda hay là tế bào bạch huyết. Là những cái bạch cầu nó chuyên về cái công việc phòng thủ, nó chủ yếu nó tiêu diệt những cái vật lạ, những cái foreign bodies nó đi vào trong cái cơ thể chúng ta. Hay là những cái vi khuẩn, hay là những cái tế bào ung thư do cái dịch bạch huyết nó mang về từ các nơi. Thì cái hạch bạch huyết đó nó có một cái vỏ, một cái capsule ở trong đó, nó bao bọc lại. Và cái hạch nó hình hạt đậu, và ở cái lưng hạt đậu thì có những cái ống nó đem bạch huyết từ mấy những cái chỗ mà cần phải đem về và đi vào trung tâm trong cái vỏ đó. Sau khi cái hạch nó đã lọc xong cái máu đó thì cái mạch nó đi rời ra cái lòng của cái hạch bạch huyết. Và bạch huyết đã được lọc thoát ra những cái mạch đi từ cái vùng lõm. Chúng ta nói cái hình của nó giống như cái hình hạt đậu, thì cái vùng lõm là nơi những cái mạch nó đi ra. Và sau khi được lọc ở các hạch thì bạch huyết được quy tụ về đi chung mới một cái dòng máu đỏ qua những cái mạch máu. Thì trước hoặc là trong lúc giải phẫu mà ung thư vú, để cắt bỏ cái u bướu vú đi, thì bác sĩ sẽ lấy ra một hoặc là một cái số hạch bạch huyết ở dưới nách để kiểm tra ở dưới kính hiển vi xem những cái hạch này nó có chứa tế bào ung thư hay không. Và cái điểm này nó quan trọng cho cái việc xếp hàng và nói về cái dự hậu của cái ung thư. Thì sự có mặt của những cái tế bào ung thư trong các cái hạch chứng tỏ là cái hệ bạch huyết nó đã bị tế bào ung thư xâm lấn vào. Và để giảm cái tầm mức phẫu thuật trên những cái hạch ở mức tối thiểu cần thiết, thì bác sĩ có thể tìm cách xác định là cái hạch bạch huyết nào là cái nơi đến đầu tiên của cái tế bào ung thư xuất phát từ vú. Và cái hạch đó gọi là cái hạch gác cổng, từ tiếng Anh gọi là sentinel. Lymph node là một cái hạch nó đứng chặn trước. Nói một cách khác là nếu mà dạng gì như cách hồi xưa thì người ta cắt hết những cái hạch có ở trong nách để mà trừ hậu hoạn. Nhưng mà khi mà chúng ta giải phẫu, chúng ta lấy nhiều hạch quá thì nó gây những cái biến chứng giống như sưng ở cái chỗ đó. Người bệnh bị những cái vấn đề sau này. Thành ra người ta muốn giảm thiểu, người ta muốn xác định là cái vi trùng ung thư nếu mà nó thoát ra từ cái ung thư vú nó đến cái hạch nào đầu tiên thì người ta tìm xem cái đó ở đâu. Thì người ta bơm vào chung quanh cái u ung thư đó một cái chất màu hoặc là một cái chất phóng xạ. Trong cái trường hợp cái chất màu thì cái hạch gác cổng là cái hạch đầu tiên có nhuộm màu, lúc người ta giải phẫu ra người ta thấy cái đó, người ta biết là đó là cái đầu tiên. Hoặc là cái hạch đó nó phát ra phóng xạ, lúc đó thì nó không có cần mở cái da ra và người ta biết cái hạch nằm cái chỗ đó là cái hạch là gác cổng. Thì người ta cắt cái hạch gác cổng đó và người ta thử cái hạch này thì lúc đó có thể biết là ung thư đã lan đến cái hạch bạch huyết hay chưa. Từ đó người ta xếp hàng, người ta staging của cái ung thư của bệnh nhân và người ta tính toán những cái trị liệu cần thiết tùy theo cái giai đoạn ung thư đoạn nào. Và người ta tránh những cái thủ thuật không có cần thiết. Những cái mà như chúng ta nói, nếu mà đi ra dissection, đúng ra giải phẫu lan rộng vô mấy cái hạch đó thì có thể gây nhiều biến chứng cho bệnh nhân hơn. Bây giờ khi mà người ta thử cái hạch đó, người ta báo cáo về bệnh lý học thì sẽ cho biết là có bao nhiêu cái hạch bạch huyết là được cắt ra để thử nghiệm và trong cái số đó bao nhiêu hạch có chứa tế bào ung thư. Và người ta có một cái tỷ số gọi là lymph node ratio, có nghĩa là cái tỷ số của những cái hạch bạch huyết. Ví dụ như 0/3 thì có nghĩa là người ta lấy được 3 cái hạch ra thử và không có hạch nào chứa tế bào ung thư. Trong khi ví dụ như bây giờ người ta lấy ra 5 cái hạch và trong đó có 2 cái hạch có tế bào ung thư thì cái dữ liệu của cái trường hợp đó nó khác, 2/5. Thì kết quả cũng có cho biết bao nhiêu tế bào ung thư trong mỗi hạch là có nhiều hay là có ít. Có thể là chỉ một vài tế bào nhỏ phải là dùng hiển vi mới thấy thôi. Cho đến có thể là những cái đống tế bào nó bự hơn mà mình có thể nhận diện một cách dễ dàng. Và càng nhiều tế bào ung thư trong những cái hạch đó thì cái bệnh càng nặng. Người ta xếp loại microscopic là cái mức tối thiểu là chỉ có một vài tế bào ung thư nằm ở trong hạch cần có kính hiển vi để tìm thấy. Và macroscopic có nghĩa là thấy ở cái mức lớn, không cần kính hiển vi. Thì có thể là có nhiều cái khối u ở hạch, nó có thể nó nằm ở trong hạch và có thể sờ thấy được mà không cần kính hiển vi. Và khi mà nó nặng hơn nữa thì những cái tế bào ung thư nó có thể ăn lan ra cái vỏ bọc xung quanh cái hạch bạch huyết đó. Chúng ta đã nói là nó có cái capsule, nó có cái bọc xung quanh. Khi mà nó lan ra, nó phá vỡ cái capsule đó thì gọi là extra capsular extension, là nó lan rộng ra ngoài cái vỏ của hạch. Thì do đó cái vấn đề mà nói là một cái người đó bị u bướu và có di căn ở trong hạch thì bây giờ dữ liệu ra sao thì chúng ta chắc chắn là không có thể trả lời được và không có thể trả lời cho một cái trường hợp cá biệt được. Vì tùy theo u bướu, ung thư vú đó là ung thư loại gì, hay là u lớn bao nhiêu, hay là hạch bạch huyết có tế bào ung thư hay không, hay là nhiều mà có thì có nhiều hay ít. Và cái tỷ lệ ung thư chúng ta vừa nói, tỷ lệ những cái hạch có ung thư, lymph node ratio, thì đó là những cái yếu tố quyết định quan trọng cái cách trị liệu cũng như cái dự hậu, có nghĩa là tương lai của cái người bệnh như thế nào. Và ngoài ra còn cái tình trạng sức khỏe của cái người bệnh như thế nào và cái trình độ của những cái người chữa trị cho cái người bệnh đó và những cái phương tiện dùng cho chữa bệnh đó. Thì khi mà người ta xếp loại như vậy, có nhiều cái cách xếp loại, nhưng mà một trong những cái cách xếp loại là đi từ nhóm 1 cho tới nhóm 4. Thì ví dụ như là cái nhóm 1 thì là chia ra hai loại, nhưng mà đại khái là như nhóm 1A thì nó cái u đó nó nhỏ hơn 2 cm và nó không có lan ra ngoài vú. Người ta lấy mấy cái hạch bạch huyết ra thì không có tế bào ung thư ở trong. Nhưng mà stage nặng hơn một chút, nhưng mà cũng stage 1, nhưng mà gọi là 1B, thì trong vú nó không có một cái u nào, hoặc là có cái u nhưng mà nó nhỏ hơn 2 cm. Nhưng mà trong hạch bạch huyết thì người ta lại thấy tế bào ung thư, nhưng mà tế bào ung thư ít thôi, có thể là từ 0.2 cho tới 2 mm, là có chút xíu đã bằng cái đầu đũa thôi. Rồi xong rồi người ta đi tới cái giai đoạn đầu ở stage 2. Thì trong stage 2 thì ví dụ như nó có cái stage 2A thì trong đó không có cái u trong vú, nhưng mà lại có ung thư ở trong hạch, nhưng mà cái ung thư trong hạch nhiều hơn hồi nãy một chút, ví dụ như từ 2 mm cho tới mà là có để từ 1 tới 3. Rồi có cái đoạn 2B thì cái có cái u nhưng mà lớn hơn hồi cái loại giai đoạn 1, thì nó từ 2 cho tới 5 cm, thì đại khái như vậy. Có nghĩa là ví dụ như trường hợp một cái người mà chỉ có một cái bướu mà không có lớn lắm ở trong ngực mà có luôn cái tế bào ung thư trong vú, trong hạch, trong nách, thì có thể là người ta sẽ xếp hàng khoảng từ stage 1B hay là stage 2, cỡ như vậy. Và sau qua cái stage 3 tới stage 4 là những cái người mà họ có cái cỡ mà lớn hơn 5cm, 5cm là cũng lớn hơn một trái chanh. Và cái tế bào ung thư nó xâm chiếm nhiều hơn. Và cái stage 4 là cái stage nặng nhất, thì advanced cancer, lúc đó nó đã di căn đi các cái bộ phận khác, những cái hạch ở xa hay là cái bộ phận xa như là phổi, gan và xương và óc, ví dụ như vậy, thì lúc đó thì cái bệnh nặng hơn nhiều. Thì do đó người ta tính dự hậu bằng cách nào? Thì người ta chỉ tính căn cứ trên cái thống kê, thì người ta nói là ví dụ như sống sau 5 năm từ khi định được cái bệnh ung thư, có bao nhiêu người, cái tỷ lệ là bao nhiêu người sống được 5 năm. Có nghĩa là sau đó người ta vẫn còn sống, nhưng mà có thể sống lâu hơn nữa, nhưng mà cái mốc là 5 năm, hay là có khi người ta xài mốc 10 năm, hay là cái khoảng thời gian nào đó ngắn hơn. Thì theo cái website breastcancer.org, thì cái tỷ lệ sống sót sau 5 năm của những cái bệnh nhân ung thư vú thuộc stage, thuộc giai đoạn 1 và giai đoạn 2, chúng ta nói hồi nãy là đại khái là không có bự lắm. Và nếu mà có tế bào di căn ở trong những cái hạch thì nó cũng có nhiều lắm. Thì nhẹ nhất là có thể là sau 5 năm là 100% còn sống, hoặc là có những cái trường hợp nặng hơn thì có thể từ 93, có nghĩa là 93 cho tới 100%. Và theo một cái số thống kê khác thì cái này cũng tùy, thì cái tỷ lệ sống sót sau 5 năm nói chung, 5 years survival rate, cho người ung thư vú không kể nặng nhẹ thì trung bình đối với bên Mỹ là 89%. Và chúng ta nên nhớ đây là cái tỷ số mà sống sót cao nhất so với những cái nước khác trên thế giới, cái này là bên Mỹ. Và sau 10 năm thì là 83%, có nghĩa là sau 10 năm thì trong 100 người có 83 người còn sống sót, và sau 15 năm thì có chừng 78 người trong 100 người còn sống sót. Nếu mà cái ung thư nó chỉ giới hạn trong vú thôi, thì sau 5 năm hết 99%, 99 người sẽ còn sống. Và nếu mà đã vào hạch thì nói chung 85%. Lúc nghe một sau 5 năm, mà nếu mà đã có hạch ở trong nách thì sau 5 năm 100 người có 85 người còn sống. Và nếu mà cái đại di căn thì cái số người sống sót thấp hơn. Sau 5 năm thì chỉ còn 26% là đối với những cái người nó đã đi qua những cái bộ phận khác ở trong cơ thể. Và đó là những cái số thống kê của Mỹ hoặc là những cái thế giới Tây phương. Nhưng mà cái kết quả này nó không có phải giống như vậy. Và ở những cái nước mà trung lưu hoặc là nghèo hơn ở trên thế giới thì cái tỷ số nó thấp hơn. Và cái con số mà tôi thấy được thì theo một nhà khảo cứu tên là Nguyễn Lan ở Việt Nam, thì ở Việt Nam sau 5 năm những cái người bị bệnh ung thư, định bệnh ung thư thì chừng 74% còn sống. Và đối với những cái xứ mà còn nghèo hơn nữa như một số ở bên châu Phi thì cái này nó thấp hơn nhiều, nó chừng 40%. Và Đà cũng xin nhắc lại, đó là những là con số thống kê áp dụng cho hàng ngàn, hàng vạn người. Còn mỗi cái người, mỗi trường hợp cá biệt là tùy theo cái người bác sĩ hoặc là nhóm bác sĩ, cái kinh nghiệm của họ ra sao, phương tiện của họ ra sao và cái tình trạng của cái người bệnh đó ra sao. Thì cái người đó là cái người duy nhất có thẩm quyền để nói là một cái người bệnh cái dữ liệu đó thế nào và có thể chữa được hay không. Và tất cả những cái tin tức hồi nãy là tôi xin loan ra là chỉ với tính cách thông tin. Và đó là những cái dự kiện mà bất cứ người nào cũng có thể tìm thấy trên những cái bảng thông tin về vấn đề ung thư vú có phổ biến, nhất là trên Internet. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 19 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are short-tempered and make a mountain out of a molehill.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là short-tempered và make a mountain out of a molehill.
Mylan and Mike are sitting at a corner table in an Italian restaurant. It's lunchtime. Employees from nearby businesses fill almost all the seats. They have a full hour for lunch and seem to really enjoy the work break. They look relaxed and ready to relish the past dishes prepared by a rather popular chef here.
Mylan và Mike đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc một nhà hàng Ý. Đó là lúc ăn trưa. Nhân viên các doanh nghiệp gần đó ngồi gần hết các ghế. Mylan và Mike có một giờ để ăn trưa và họ thực sự thích thú thời gian nghỉ này. Họ trông thoải mái và sẵn sàng để thưởng thức các món ăn mì được chuẩn bị bởi một đầu bếp khá nổi tiếng ở tiệm này.
Mylan, how do you like this place? The atmosphere is quite nice, isn't it?
Mike nói, Mylan, cô thích tiệm này không? Không khí khá dễ thương phải không? Yes, I agree. I like the pictures on the wall. They depict the old way of preparing pizza and spaghetti. Quite different. Có, tôi đồng ý. Tôi thích những tranh ảnh treo trên tường mô tả cảnh ngày xưa người ta làm pizza và mì spaghetti. Khá khác bây giờ.
This restaurant is famous for its spaghetti. Their noodles are cooked al dente, just right. Not too soft, as in many other places. And their tomato sauce and meatballs are excellent.
Mike nói, tiệm ăn này nổi tiếng vì món spaghetti. Mì của họ nấu al dente, vừa tới. Không bị quá nát như ở nhiều tiệm khác. Và nước sốt cà chua với thịt viên ngon lắm. Do you notice that the Italians eat spaghetti noodles and Asians, such as Chinese, Japanese and Vietnamese, eat a lot of noodles too? Anh có để ý thấy người Ý ăn mì spaghetti và người Á Châu như người Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam cũng ăn mì nhiều lắm không?
That's true. Some people say Italian spaghetti noodles originated in Sicily, an island south of Italy. Many others say an Italian explorer, Marco Polo, came to Beijing, China at Kublai Khan's time, 13th century, and stayed for many years. He learned about Chinese noodles and brought back the idea from China when he returned to Venice.
Mike nói, đúng. Có người nói mì Ý spaghetti xuất phát ở Sicily, một đảo ở miền nam nước Ý. Nhiều người khác lại nói là một nhà thám hiểm Ý, ông Marco Polo, đi tới Bắc Kinh, Trung Hoa vào thời Hốt Tất Liệt, cháu Thành Cát Tư Hãn thế kỷ thứ 13. Ở đó nhiều năm, biết về mì của người Trung Hoa và mang ý niệm mì Trung Hoa về Venice khi ông ta trở lại đó. Interesting. I enjoy learning about foods and food culture. Oh, look. A commotion over there. I wonder what happened. Hay nhỉ? Tôi thích hiểu biết về các thực phẩm và văn hóa về thực phẩm. Ô nhìn kìa. Có ồn ào ở đằng kia. Không biết có sự gì xảy ra.
I saw it. The server accidentally knocked the water glass over, spilled on a customer, and he got really mad and shouted at the server. He seems to be quite short-tempered.
Mike nói, tôi thấy rồi. Người bồi bàn vô tình làm đổ ly nước, bắn nước vào người khách. Người này nổi giận, la hét anh bồi bàn. Người khách này có vẻ khá short-tempered. Short-tempered? His temper is short? Does that mean he's not patient? Short-tempered. Phong thái của anh ta ngắn ngủi. Đó nghĩa là anh ta không kiên nhẫn, phải không?
Right, Mylan. Short. S-H-O-R-T. Tempered. T-E-M-P-E-R-E-D. Means getting upset easily. becoming angry very quickly.
Mike nói, đúng, Mai Lan. Short, S-H-O-R-T. Tempered, T-E-M-P-E-R-E-D. Có nghĩa là trở nên khó chịu một cách dễ dàng, dễ nổi nóng. Phew, I'm glad you're not short-tempered. Oh, tôi mừng quá, anh không short-tempered.
I know, I'm glad for myself too. If I were short-tempered, I'd never have the honor to be your friend, right, princess?
Mike nói, tôi biết, tôi cũng tự mừng cho tôi. Nếu tôi dễ nổi nóng, chắc tôi không có hân hạnh được làm bạn của cô, phải không, công chúa? Mike, don't be sarcastic again. But you're right. I don't want to be short-tempered either. We don't gain friends if we are short-tempered. Besides, that temper makes you tired. Mike, đừng có mỉa mai nữa anh ơi. Tôi cũng không muốn nổi nóng. Chúng ta không có thêm bạn nếu nóng tính. Ngoài ra, cùng cách đó làm ta mệt.
Look, the man is swinging his fist at the server, demanding to see the restaurant's manager. He's making a mountain out of a molehill.
Mike nói, nhìn kìa, ông ta đang vung nắm đấm vào anh bồi bàn và đòi gặp ông giám đốc tiệm ăn. Ông ta đang making a mountain out of a molehill. Có cái đống loài chuột chũi đẩy lên mà cũng coi như một cháy núi. Mike, please slow down. Say that idiom again. Mike, anh làm ơn chậm lại. Nói lại thành ngữ đó đi.
Make a mountain out of a molehill. Mountain, M-O-U-N-T-A-I-N. You know the meaning of a mountain. The Himalayas are the tallest mountains in the world. Molehill, M-O-L-E-H-I-L-L. Mole is a mammal looking somewhat like a rat. It is almost blind. It lives underground and digs up dirt to make a burrow. The dirt collects like small hills above the ground called molehills.
Mike nói, make a mountain out of a molehill. Có cái đống loài chuột chũi đẩy lên mà cũng coi như một trái núi. Mountain, M-O-U-N-T-A-I-N. Cô biết nghĩa chữ mountain, dạng Hy Mã Lạp Sơn là dạng núi cao nhất thế giới. Molehill, M-O-L-E-H-I-L-L. Mole là một loài động vật có vú, trông gần giống loài chuột. Nó gần như mù, sống dưới mặt đất và đào đất lên để làm ổ. Đất tụ lại trên mặt đất thành những đống nhỏ gọi là molehill. And the meaning of making a mountain out of a molehill is... Và nghĩa của making a mountain out of a molehill là...
Making a big issue out of something not so important.
Mike nói, làm to chuyện. Ooh, that's unnecessary. We get a headache from behaving this way. Oh, điều đó không cần thiết. Chúng ta chỉ thêm nhức đầu nếu làm như vậy.
Then don't make a mountain out of a molehill when I unintentionally say something that's not pleasing to your ears, okay?
Mike nói, vậy cô đừng làm to chuyện khi tôi vô tình nói lời không vừa tai cô nhé. Mike, that depends. If you don't mean it, then there's a good chance I'll overlook it. If you're serious, then excuse me, I'll... Mike, cái đó còn tùy. Nếu anh không cố ý, thì tôi có thể bỏ qua. Còn nếu anh chú ý, thì coi chừng tôi sẽ...
Okay, okay. Make a mountain out of a molehill, right? Oh, oh, I'm truly scared.
Mike nói, okay, okay. Làm to chuyện phải không? Tôi sợ lắm. Well, it's a good thing I'm not short-tempered. So, you're safe. Rồi, may mà tôi không dễ nổi nóng, về anh an toàn đấy.
And it's a good thing we both enjoy humor.
Mike nói, và cũng may là cả hai chúng ta đều thích khôi hài. Here comes the server with our orders. Let's enjoy this treat. Đây rồi, người bồi bàn mang thức ăn mình gọi. Chúng ta ăn nào. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ short-tempered, nghĩa là dễ nổi nóng, và make a mountain out of a molehill, nghĩa là làm to chuyện, có bé xé ra to. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mỗi năm, Hoa Kỳ đều kỷ niệm ngày 11 tháng 5 là Ngày Nhân quyền Việt Nam để nhấn mạnh đến sự ủng hộ của đất nước chúng ta trong việc quảng bá và bảo vệ những quyền tự do căn bản tại quốc gia Đông Nam Á này. Trong khi thành tích nhân quyền của Việt Nam đã cải thiện trong những năm gần đây, song vẫn còn những quan ngại nghiêm trọng, chẳng hạn như chính phủ Việt Nam áp đặt những hạn chế lên tự do bày tỏ ý kiến, tự do hội họp, tự do lập hội và tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Nhà cầm quyền Việt Nam áp dụng những điều khoản mơ hồ của luật hình sự để hình sự hóa việc bày tỏ ý kiến ôn hòa và những hoạt động tôn giáo không đăng ký. Cũng có nhiều báo cáo về những công an mặc thường phục tìm cách đe dọa và làm im tiếng những người chỉ trích chính phủ. Các tòa án trong năm 2016 đã kết tội 12 nhà hoạt động vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa so với 2 vụ trong năm 2015, và một cách tổng quát đã có việc gia tăng sách nhiễu và giam giữ tùy tiện các nhà hoạt động trong năm qua. Nhà cầm quyền cho tới thời điểm này trong năm 2017 đã bắt giữ 7 nhà hoạt động ôn hòa so với 6 người trong toàn năm 2016. Trong những vụ bắt giữ gần đây nhất, có Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một người viết blog lên tiếng bên vực nhân quyền và là một nhà hoạt động trên mạng. Cô đã bị biệt giam kể từ tháng 10 năm 2016 sau khi viết blog về vụ rò rỉ chất thải độc hại, được nhiều người xem như là một trong những tai họa môi trường tệ hại nhất trong lịch sử Việt Nam. Chính phủ gần đây cũng làm áp lực lên những công ty Internet như Google và Facebook gỡ bỏ những nội dung được xem như độc hại về chính trị, trong đó có việc buộc các công ty rút các quảng cáo trên trang mạng. Về mặt tích cực, Việt Nam đã có tiến bộ đều đặn, dù ít ỏi, về các cải cách pháp lý. Vào tháng 11 năm 2016, Quốc hội Việt Nam thông qua luật mới về tín ngưỡng và tôn giáo và gỡ bỏ một số hạn chế đối với các cộng đồng tôn giáo, nhưng vẫn không đi xa như nhiều người hy vọng. Chính phủ Việt Nam đã hứa thực hiện những cải cách pháp lý thêm nữa để đưa luật lệ của Việt Nam lên ngang tầm với những cam kết của Việt Nam về nhân quyền và quyền lao động quốc tế. Ngoại trưởng Rex Tillerson đã nói rõ, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bênh vực những giá trị phổ quát như nhân quyền và tự do tôn giáo cho mọi người, trong đó có người dân Việt Nam.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.